Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Sáng nay chúng ta cùng suy gẫm với chủ đề là biết đấng mình tin. Quý vị nghĩ rằng là quý vị biết đấng mà mình đang tin không? Thưa quý vị, có ba người bạn cơ đốc nhân nọ chơi chung với nhau ở trong cái thuở mà họ học cấp 3 rồi lên trên đại học ở trong một trường nội trú ở trên thành phố. Một người thì theo đạo ngũ tuần, một người thì theo đạo trưởng lão, hai người đó ở chung một làng với nhau. Còn người thứ ba là một người theo đạo Baptist ở trên thành phố. Sau thời gian đại học thì hai người kia mới rủ các anh bạn Baptist về làng của họ chơi. Họ đi trên một chiếc thuyền nhỏ ra ngoài hồ câu cá ôn lại kỷ niệm với nhau. Hai người kia thì ngồi ở đằng lái, còn anh bạn Baptist thì ngồi ở đằng mũi. Họ đậu chiếc thuyền ở một chỗ cũng không cách xa bờ lắm để câu cá. Người ngủ tuần mới nói, ô câu cá mà tôi quên đem mắc mồi rồi, mấy anh chờ tôi một chút. Thế là anh ta trèo ra khỏi thuyền, chạy bộ trên mặt nước, đi vào trong lấy hộp mồi câu cá, chạy ra trên mặt nước. Mà người câu cá, anh bạn Baptist suy nghĩ, vào bạn mình đức tin kỳ diệu quá, chạy ở trên mặt nước như vậy. Đó là cái điều mà anh ta không tưởng tượng được. Họ câu cá với nhau một hồi cho đến lúc trưa, tới giờ ăn trưa, thì anh trưởng lão nói, ô tôi lại quên đồ ăn trưa ở trong rồi, thôi để tôi chạy lấy thức ăn. Anh ta lại trèo ra khỏi thuyền, chạy bộ trên mặt nước, vào lấy giỏ thức ăn, rồi chạy ra, rồi mọi người ăn trưa với nhau. Một người bạn bắt chết, ngạc nhiên về đức tin của hai người bạn mình, xong rồi bây giờ nó kỳ diệu quá vậy, họ dám chạy bộ trên mặt nước như vậy. Sau khi họ ăn với nhau, không ai nói với ai về chuyện mà họ đi trên mặt nước cả. Nhưng mà lúc đó anh bạn Baptist bắt đầu cảm thấy đau bụng. Anh nghĩ bây giờ mà yêu cầu lái cái thuyền đi vô thì chắc là hai bạn của mình mất hứng đi. Cho nên anh cúi đầu cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi xin cho con có thể chạy bộ trên mặt nước giống như hai người bạn của con. Thì anh mới nói với hai người bạn mình có việc riêng phải chạy vào trong bờ chút. Anh nhảy xuống dưới thuyền, chìm lỉm ở dưới. Hai anh bạn kia lật đật chụp lên bạn Baptist kéo lên thuyền và nói, ô tụi này quên nói với anh là phía bên đó không có cái dây đất ngầm, bên này mới có. Thưa quý vị, đức tin của chúng ta sẽ như thế nào để chúng ta có thể bộc lộ ra mà những người khác có thể thấy được một đức tin đúng? Ở trong Kinh Thánh thì có nhiều câu chuyện về việc Chúa chữa lành cho những người mù. Matthew thì kể về hai người mù ở tại thành Capernaum này đã đi theo Chúa để xin Chúa chữa lành cho mình và được sáng mắt. Rồi ông lại kể hai người mù ở thành Jericho đã gặp Chúa và cũng xin Chúa chữa lành cho mình và họ cũng được sáng mắt. Mát kể một người mù ở tại thành Bethsaida, tên là Time, con của ông Bartime đi theo Chúa, xin Chúa chữa lành cho mình thì Chúa cũng chữa cho ông Time đó sáng mắt. Rồi Mát cũng kể câu chuyện của một người mù ở tại thành Jericho đi theo Chúa, nài xin Chúa chữa thì Chúa cũng chữa cho sáng mắt. Sứ đồ Giăng thì kể về một người mù từ thuở sinh ra đã được gặp Chúa và Chúa rờ đến mắt ông rồi truyền ông là đi đến tại ao Siloe để rửa. Thì ông đi đến tại ao Siloe để rửa và ông cũng được sáng mắt. Tất cả những cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh thật sự nó không chỉ là câu chuyện kể ra chúng ta biết về những sự việc xảy ra. Nhưng mà tại sao mỗi câu chuyện được đưa ra? Bởi vì mỗi câu chuyện nó có một cái giá trị về sự dạy dỗ cho chúng ta ở trên một cái lĩnh vực khác nhau. Nhiều người được chữa mắt, nhưng mà nhiều câu chuyện được kể để dạy cho chúng ta những cái lĩnh vực về chân lý, về niềm tin khác nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau trong câu chuyện của hai người mù ở tại thành Capernaum này đi tìm Chúa và họ đã được sự chữa lành. Điều gì chúng ta có thể học được từ nơi hai người mù này? Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính thưa Chúa của chúng con nhận biết rằng đời sống của chúng con nhiều lúc rất là dạ dột, kém thiếu niềm tin, mà nhiều khi chúng con không nhận biết ra thực trạng của mình. Là Chúa xin giúp để chúng con có được một tương giao ngọt ngào với Chúa của chúng con biết được đấng chúng con đang tin là đấng như thế nào. Và chính Chúa cũng là đấng hiểu rõ đức tin của chúng con, Ngài không thất vọng về mỗi cuộc đời chúng con. Chúa ơi xin giúp để chúng con không tự hào về những chỗ đứng, về những địa vị, về những công việc nào đó chúng con đã từng tham dự. Nhưng xin Chúa nhắc để chúng con nhớ rằng đời sống của chúng con là một đời sống được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời để thờ phượng và để phô diễn sự vinh hiển của Chúa ra. Nên xin giúp để chúng con có thể thực hiện được sứ mệnh của mình những ngày trên đất này. Nguyện thì giờ này Chúa dạy dỗ lời Chúa cho chúng con để chúng con thấu hiểu được những sự màu nhiệm và chúng con học được về đức tin của mình để chúng con có thể thể hiện một đức tin mà làm cho Chúa thỏa lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dạy chúng con trong lời Ngài. Chúng con phó thác thì giờ này và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học với nhau từ nơi hai người mù này, đó là đức tin soi cho đường đi. Câu Kinh Thánh ở trong câu 27 nói với chúng ta là khi Chúa Giêsu rời khỏi chỗ đó, có hai người mù theo sau. Chúa Giêsu đã đi đến cái vùng Gadara để chữa cho một người bị 2000 con quỷ, người đó được sự chữa lành. Sau đó Chúa Giêsu trở về lại thành Capernaum của mình. Trên đường đi thì có người cha nhà hội là ông Giai-ru tìm đến với Chúa để xin Chúa chữa lành cho con gái của mình bị mắc bệnh rất là nặng. Và trên đường đi đến nhà của ông Giai-ru đó thì Chúa lại gặp một người phụ nữ bị bệnh mất huyết. Và người này suy nghĩ rằng nếu như mình rờ được trôn áo của Chúa thì mình sẽ được lành. Và bà đã đi đến đụng trôn áo của Chúa, từ phía sau thì quyền năng của Chúa đã chữa lành cho bà. Chúa đi đến nhà của ông Giai-ru và kêu con gái của ông Giai-ru lúc đó vừa mới qua đời thì được sống lại. Nhưng mà tại sao hai người mù này đi theo Chúa, kêu nài tới Chúa mà không thấy sự đáp lại? Có những lúc chúng ta phải suy nghĩ rằng tại sao Chúa Giêsu im lặng, tại sao Chúa Giêsu không trả lời? Dĩ nhiên khi hai người mù họ kêu nài Chúa là bởi vì ở trong họ đã bắt đầu phát xuất một cái niềm tin. Và cái niềm tin đó làm cho họ kêu lớn tiếng cùng với Chúa rằng con cháu của vua David xin thương xót lấy chúng con. Và nhờ cái đức tin mà họ tin cậy lòng thương của Đức Chúa Trời đó, họ cứ đi theo Chúa. Chúa không trả lời, và chúng ta không biết rằng là Chúa đã đi bao lâu để trở về nhà của mình. Nhưng bao lâu Chúa đi thì bấy lâu hai người mù này vẫn cứ đi theo. Câu chuyện này dạy cho chúng ta thấy được là chúng ta có được một đức tin để đi theo Chúa ngay cả khi Chúa không đáp lời mình hay sao. Ở trong Kinh Thánh thì không phải đây là lần duy nhất mà Chúa không đáp lời cho một người đi theo kêu xin Ngài. Kinh Thánh có kể cho chúng ta câu chuyện khi Chúa đi đến là Tyre và Sidon thì có một người đàn bà Canaan cũng đi theo Chúa, vì bà này cũng có một cái ước muốn, một nhu cầu, đó là con gái của bà bị quỷ ám rất là tội nghiệp và bà ao ước rằng Chúa có thể đuổi quỷ ra khỏi con gái của mình. Nhưng bà gặp một chướng ngại, đó là những môn đồ họ không thích cái bà này đi theo, một người đàn bà ngoại bang. Cho nên họ đuổi không được, họ nói với Chúa là truyền cho người đàn bà này đi về đi. Chúa nói một lời nói mà nghe cảm thấy đau lòng, ta đến là chỉ vì những con chiên lạc mắt của nhà Israel. Dường như đối với Chúa trong con mắt của Ngài, người phụ nữ này không có giá trị gì. Nhưng mà người phụ nữ vẫn cứ đi theo Chúa, nài xin. Và Chúa nói một lời thứ hai nghe cảm thấy đau hơn, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó ăn. Cái lời nói đó dường như là một sự tổn thương lớn cho người phụ nữ. Nhưng chúng ta thấy rằng dù Chúa có im lặng, dù bị các môn đồ đuổi đi, dù Chúa có những cái lời nói nghe như thương tổn, nhưng thật ra người đàn bà này hiểu về Chúa và Chúa hiểu về người đàn bà này. Người đàn bà này nói với Chúa rằng thưa Chúa, tôi chỉ cần những mẩu vụn. Con chó nó không ăn bánh trên bàn, nhưng mà nó ăn những mẩu vụn rớt xuống đất, và con gái của tôi chỉ cần mẩu vụn đó của Chúa thôi thì con gái tôi được sự chữa lành. Thưa quý vị, khi một người đặt lòng tin nơi Chúa và đi theo Chúa, Chúa Giêsu có biết đức tin của người đó không? Biết chứ. Ngài hiểu được lòng tin của con người đó ra sao chứ. Nhưng chúng ta suy gẫm rằng tại sao Chúa thấy đức tin của hai người mù này, nhưng mà Chúa không quay lại để chữa lành cho người đó, mà rồi Chúa cứ im lặng đi về nhà, và họ cứ tiếp tục đi theo Chúa cho đến khi họ đi vào ở trong nhà của Ngài. Chúng ta hãy suy gẫm, khi họ đi vào ở trong nhà của Chúa, họ đến gần. Sự nín lặng của Chúa trong suốt cái chặng đường đó muốn dạy cho chúng ta một điều, đó là một người đặt đức tin nơi Chúa thì đòi hỏi phải có sự trung tín cho đến cuối cùng. Họ đã đi theo Chúa, và dù Chúa im lặng thì họ vẫn cứ đi theo cho đến khi họ được vào trong nhà của Chúa và được Chúa chữa lành. Sự trung tín là điều mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi cho những người đặt lòng tin. Có thể tôi và quý vị đặt lòng tin, và chúng ta thấy rằng các môn đồ của Chúa cũng đặt lòng tin vậy, phải không? Nhưng mà khi Chúa không có còn hiện diện với họ nữa thì họ làm gì? Tôi đi đánh cá. họ trở về lại với cái nghề cũ của họ, và có thể những cái gánh nặng nào đó trong cuộc sống làm tôi và các bạn chị em cũng không đặt lòng tin của mình với Chúa một cách trọn vẹn được, và chúng ta có thể trở về với một cái lối sống riêng mà trước đây mình chưa từng theo Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thấy rõ đức tin đó, cho nên Ngài ban cho mỗi người có một cái đức tin và có cái cơ hội để làm cho cái đức tin đó nó có thể được phát triển, được lớn lên. Chúa muốn cho hai người mù này phải nhìn lại rằng họ đến với Chúa trong một cái nhu cầu, nhưng mà cái nhu cầu đó có thật sự làm cho họ tin cậy Chúa cho đến cuối cùng hay không? Và ở đây Chúa cũng muốn dạy dỗ cho tôi và các bạn xem rằng nếu như chúng ta không có được một cái đức tin đầy đủ để cho Chúa có thể đáp lời, thì nhiều khi chúng ta cứ lẩn quẩn đi theo Chúa nhưng mà chúng ta chẳng kinh nghiệm gì. Vì vậy biết đấng mình đang tin nó là một sự hiểu biết, không phải trong tri thức, mà là một kinh nghiệm giữa mình đối với đấng mình đang tin như thế nào. Và Chúa là đấng hiểu rõ cái niềm tin của mỗi người trên con đường theo Chúa. Khi Chúa đã gặp người phụ nữ Canaan và bà nói lên cái điều rằng Chúa ơi, con chó nó không ăn bánh ở trên bàn nhưng mà nó chỉ ăn những mẩu vụn rớt dưới đất, thì Chúa đã phải nói một lời, đó là cái đức tin của bà quá lớn. Chúa nói rằng là theo như đức tin của ngươi, việc phải xảy ra theo như ngươi muốn. Và hai người mù này trên con đường theo Chúa đến gặp Chúa thì Chúa cũng nói theo như đức tin của các ngươi thì việc phải xảy ra theo như điều các ngươi đã muốn. Tôi và các bạn cho em theo Chúa, nhưng Chúa có nói câu này với chúng ta không? Theo như đức tin của các ngươi, việc phải xảy ra theo như điều các ngươi muốn. Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, đó là không có đức tin thì không thể ở cho vừa lòng Đức Chúa Trời được. Sách Hebrew 11 câu 6 dạy cho chúng ta điều đó. Vì Đức Chúa Trời muốn rằng tất cả những kẻ đi theo Ngài thì phải biết về Đức Chúa Trời và phải tin Ngài. Vì vậy cái đức tin mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi trên đời sống của chúng ta, nó không là đức tin trong lý trí, mà nó là một sự nhận thức giữa lòng mình về đấng mà mình đã tin nó như thế nào. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một người sinh năm 1954, anh ta tên là Hiệp. Ở tại Sài Gòn, anh ta là một người lớn lên vô tín và không có tin vào một tôn giáo nào cả. Mẹ và cha gia đình á, thì tin theo đạo Thiên Chúa. Nhưng anh nói mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, chứ thần thánh nào mà lo cho cuộc đời của mình. Vì vậy anh ta nghĩ rằng chúng ta tự lo cho bản thân của mình. Lớn lên thì anh ta bỏ học, không tiếp tục đi học nữa. Rồi bắt đầu theo bạn bè ăn chơi, rồi trở thành một người say sưa luôn tuột. Tất cả những tài sản trong gia đình làm nên là đều bị tiêu hao hết bởi vì sự nhậu nhẹt say sưa của anh. Và chính vì cái sự nhậu nhẹt say sưa đó cho nên bệnh tật gây mầm ở trong cơ thể của anh. Thận của anh bị hư, bụng của anh bị chướng, phổi của anh cũng không hoạt động, hai cái hông của anh nó sưng phồng lên. Bà mẹ rất là đau khổ. Khi bà mẹ còn những ngày theo đạo Công giáo đó thì bà có gặp một số chị em ở bên Tin Lành và họ đến chia sẻ về Chúa. Thì bà thấy cái niềm tin của những người Tin Lành đúng đắn cho nên bà chuyển đổi niềm tin và bà đến sinh hoạt với hội thánh của một sư Hồ Hiếu Hà ở tại Sài Gòn. Và khi thấy con mình ở trong cái nỗi đau khổ như vậy khuyên không được thì bà cũng nhờ ông mục sư Hạ là cầu nguyện cho con của mình để làm thế nào đứa con đó nó có sự thay đổi, nhưng mà không thấy sự thay đổi nào hết. Cho đến cái ngày mà bệnh tật tràn lấp ở trên cơ thể của anh Hiệp này, anh ta không thể nhúc nhích được nữa. Cái chân của anh ta sưng phù lên, anh muốn đi anh phải ôm cái chân để nhấc lên đi từng bước một ở trong nhà của mình. Và anh cảm thấy rằng là sự chết đã đến gần với mình. Bà mẹ thì cũng khuyên con là hãy đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa thương đời sống của anh. Nhưng mà cái lòng vô tín của anh thì thấy rằng không có thần thánh nào quan tâm. Nhưng mà cho đến cái ngày anh ở trong cái sự hấp hối của mình đó thì bắt đầu anh Hiệp nhận ra con người tội lỗi của mình. Bắt đầu anh cảm thấy hối hận vì mình đã tiêu pha hết tất cả tài sản của cha, của mẹ, đã không giúp ích được gì cho cha, mẹ mình. Và đã trở thành một con người sống rất là bại hoại như thế này. Trong cái buổi tối nằm hấp hối đó thì anh xin lỗi cha, xin lỗi mẹ. Rồi thì anh mê man đi. Anh cảm biết rằng là sự chết đang chiếm hữu lấy mình. 2 giờ sáng đêm đó anh thấy tim mình nó đập chậm lại từ từ. Rồi dường như không đập nữa. Và anh cảm nhận như là mình đã chết rồi. Nhưng mà trong lúc đó thì tự nhiên tâm trí của anh lại thấy một giấc mơ. Anh thấy có một vị thiên sứ dẫn mình đi đến một cái chỗ, đưa anh đi đến một cái ngôi nhà rất là tồi tàn, xấu xí, một ngôi nhà lá thôi. Và anh biết rằng đây là cái chỗ mà mình sẽ ở trong những ngày tới. Nhưng bỗng nhiên anh nghe tiếng của Chúa nói với vị thiên sứ đó, nói là chưa, ta muốn sử dụng cái con người này. Và vì vậy anh thấy mình không có đưa vào trong ngôi nhà, mà anh thấy mình được trở về lại. Và rồi sáng ngày hôm sau thì anh trỗi dậy, và thân thể anh khỏe mạnh giống như là chưa bao giờ bị bệnh hết. Anh đi ra ngoài, cả nhà đều ngạc nhiên về việc đó, mà nhất là mẹ anh ngạc nhiên về sự chữa bệnh. Cái buổi tối mà hấp hối đó, anh đã thật sự ăn năn xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, và cầu nguyện đặt lòng tin của mình nơi Chúa. Chỉ có Chúa mới là đấng thấy được cái niềm tin của anh Hiệp trong cái đêm hấp hối đó. Và Chúa đã làm một cái điều diệu kỳ là Chúa đã khôi phục lại cho anh sự sống. Ngày hôm sau khi anh khỏe mạnh, chia sẻ tất cả những điều này với gia đình thì mọi người đều ngạc nhiên. Bạn bè anh gặp anh mà nói, ủa mày chưa chết hả? Bởi vì trong con mắt của mọi người anh là một người phải chết thôi. Nhưng anh đã chia sẻ cho mọi người, và rất là nhiều người qua anh Hiệp này đã trở về tin nhận Chúa Giê-xu. Đức tin đã được Chúa soi đường giúp cho anh Hiệp sống một đời sống có ý nghĩa thật sự. Anh Hiệp thắc mắc, Chúa ơi, tại sao em gái của con, nó là một người tốt lành mà trước đây nó đau cũng nhẹ thôi mà tại sao nó chết? Rồi sau đó đến em trai của con cũng bị đau, cũng bình thường nhẹ nhàng thôi mà tại sao đứa em của con chết? Còn con ở trong một tình trạng như vậy và đau một căn bệnh mà nó ảnh hưởng thận, phổi và tất cả mọi cơ quan bên trong, chân của con không đi được. Thì anh nghe tiếng của Chúa, vì ta chọn con. Thưa quý vị, Chúa chọn hai người mù này ở trên cái con đường đi đến với Chúa để giúp cho tôi, để giúp cho quý vị nhìn lại đời sống đức tin của mình mà học từ nơi hai người mù này. Vì Chúa chọn họ. Chúa có thể nín lặng ở trên đường đi, nhưng câu chuyện này được ghi lại trong Kinh Thánh để nhắc cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa hãy xét lại đức tin của mình. Liệu đức tin của chúng ta có giống được, có bằng được đức tin của hai người mù vô danh này không? Thưa quý vị, trên con đường theo Chúa ngày hôm nay, ma quỷ đã tấn công rất nhiều anh chị em của chúng ta đã đặt lòng tin Chúa. Nhiều người sau khi tin Chúa xong, họ đối diện với những trở ngại, những thử thách, có thể là bệnh tật, có thể là bị đụng xe, có thể là gia đình có chuyện gì đó. Thì quý vị thấy những người xung quanh họ nói gì? Tại tin Chúa đó. Đó là cái cách ma quỷ tấn công, tại tin Chúa đó. Trước đây không tin Chúa đâu có gặp sự rủi ro nào, nhưng tại tin Chúa đó mà cuộc sống nó mới gặp sự trắc trở như vậy. Đó là công việc của ma quỷ là. Nhưng Chúa muốn rằng một người đã đặt lòng tin nơi Chúa của mình, nếu như Chúa không trả lời những đang đề mình đang đối diện đó, chúng ta có đi cho đến chặng đường cuối cùng không? Có trung tín đủ để khám phá ra được quyền năng của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình không? Thưa quý vị, Chúa dùng câu chuyện này để nhắc nhở cho tôi và các bạn cho em rằng chúng ta có trung tín bền đổ cho đến giây phút cuối cùng của mình hay không? Điều thứ hai chúng ta học từ nơi những người mù này đó là đức tin làm thỏa lòng Chúa. Đức tin soi cho họ con đường họ đi, nhưng mà chính đức tin mới làm cho Chúa thỏa lòng. Suốt chặng đường đi theo Chúa Giê-xu này, họ kêu nài với Chúa điều gì? Hỡi con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Họ không cầu nguyện rằng, ôi lại Giê-xu ơi, lại Thầy ơi, xin làm cho con được sáng mắt. Nhưng họ lại cầu nguyện rằng, con cháu của vua David, xin thương xót. Tại sao họ được biết về con cháu của vua David? Bởi vì họ là những người Do Thái. Có thể là những người mù này về sau này họ mới bị mù vì cái điều kiện của hoàn cảnh sống. Nhưng mà từ khi còn nhỏ họ được dạy trong lời Kinh Thánh từ các Rabbi rằng là Đức Chúa Trời là đấng ban một đấng Messi đến để cứu dân sự của mình. Và đấng đó là con cháu của vua David. Và hai người này đang kêu cầu cùng với Chúa. Họ không kêu lại Thầy, lại Giê-xu, bởi vì mắt họ không thấy. Họ không biết về Chúa Giê-xu. Họ không thấy Chúa Giê-xu làm những phép lạ. Họ không thấy Chúa Giê-xu làm những điều này điều kia cho những người khác. Nhưng họ có một đức tin đặt trên lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho dân sự của Chúa. Một đấng Mê-si sẽ ở với các người. Và vì vậy họ đang kêu cầu cùng với Chúa dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa với dân sự của Ngài. Hỡi con cháu của vua David, xin thương xót. Thưa quý vị, chúng ta đặt đức tin ở nơi Chúa không thể vô căn cứ. Không phải vì tại người này biểu tin đi thì tin. Không phải tại giáo hội kia biểu chúng ta tin đi thì tin. Không phải tại suy luận của chúng ta nghĩ rằng hay hay thì chúng ta tin. Sự tin kính của chúng ta nó phải dựa vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, họ kêu nài gì với Chúa? Họ không có kêu nài rằng lạy Chúa xin cho con sáng mắt, mà họ lại kêu nài với Chúa là lạy Chúa xin thương xót chúng tôi. Chúng ta không hiểu được tại sao họ mù, nhưng niềm tin của họ thì không mù tí nào. Bởi vì niềm tin đó dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Họ gọi Chúa là con cháu của vua David để xin Ngài thương xót. Thưa quý vị, trong ý thức của mình, hai người mù này nhận biết mình chỉ là kẻ ăn xin. Một kẻ không có địa vị, một kẻ không có chỗ đứng, một kẻ không làm ích gì cho gia đình và xã hội. Nhưng trong xã hội họ chỉ bị khinh chê là những kẻ ăn bám của xã hội mà thôi. Nhưng họ đã kêu xin với Chúa một điều: xin Chúa thương xót. Quý vị nghĩ cái việc xin Chúa thương xót nó có quan trọng không? Ngày hôm nay có rất nhiều người có thể lý giải về sự cầu nguyện rằng khi chúng ta cầu nguyện thì phải đưa ra một điều rõ ràng. Bởi đức tin chúng ta công bố cái điều đó rõ ràng và điều đó sẽ thực hiện lại trong đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cầu nguyện, ôi lạy Chúa xin thương xót con, thì lời cầu nguyện đó nó chung chung, lời cầu nguyện đó nó không thể hiện đức tin. Nhưng thưa quý vị, trong đời sống tôi xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời là sự cầu xin lớn nhất. Tại sao? Tại vì chúng ta là những kẻ không đáng. Nếu như chúng ta có một chỗ đứng, một địa vị, một cái gì đó giá trị đối với Đức Chúa Trời thì không nói. Nhưng một người không có giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời mà xin Đức Chúa Trời thương mình thì đó là sự cầu xin lớn nhất. Vì vậy hai người này đã cầu nguyện với Chúa để xin Chúa thương xót, mà họ không cần phải nêu ra rằng Chúa ơi hãy cho tôi được sáng mắt. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã từng kể với chúng ta một câu chuyện. Một người Pharisee đi lên đền thờ cầu nguyện, và cũng có một người thâu thuế đi lên đền thờ để cầu nguyện. Sự cầu nguyện của họ chỉ có Đức Chúa Trời nghe thôi, phải không? Người Pharisee có thể hãnh diện về những việc mình làm: tôi không thế này, tôi không thế kia, và tôi cũng không xấu như là cái người thâu thuế nọ. Nhưng mà Chúa nói rằng người thâu thuế thì đứng tuốt ở đằng xa. Tại sao vậy? Tại cảm giác mình không có giá trị trước mặt Chúa. Đấm ngực mà cầu nguyện với Chúa, tại sao phải đấm ngực? Bởi vì biết mình hèn hạ lắm. Và cầu nguyện điều gì? Đức Chúa Trời xin thương xót con là kẻ có tội. Cái lời cầu nguyện đó đối với cái người Pharisee đứng trước, ông ta sẽ không cần phải cầu nguyện như vậy. Bởi vì ông thấy mình là một người có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Ông đã từng làm những công việc gì đó mà ông nghĩ rằng là có ích cho Chúa rồi mà. Nhưng Chúa Giê-xu hỏi mọi người rằng là ai trở về thì sẽ được xưng công chính? Cái người tội lỗi, cái người thâu thuế, cái người mà trong con mắt của mọi người bị khinh chê đó là con người mà Chúa sẽ xưng công chính cho. Vì sao? Bởi vì xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cảm thấy hãnh diện về một cái gì đó của mình, xin Chúa một điều ABCD nào mà chúng ta không xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời, thì tôi nghĩ rằng chúng ta thiếu sót. Bởi vì xin ơn thương xót của Chúa là sự cầu xin rất lớn, và có thể gọi là lớn nhất, bởi vì chúng ta không hoàn toàn xứng đáng gì ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Thưa quý vị, ở trong thời kỳ của Napoleon, dưới trướng của ông có một người lính nọ, vì mắc cái tội là canh gác mà không có tỉnh táo, người này ngủ gục, và Napoleon đã bắt gặp cái người lính ngủ gục đó. Việc của một người lính ngủ gục trong khi canh gác có thể xảy ra sự nguy hiểm cho cả quân đội của mình. Vì vậy cho nên Napoleon xử phạt người lính này là phải sự chết. Khi người mẹ ở nhà nghe tin của con trai mình là bị xử phạt và sẽ phải bị chết thì bà cảm thấy rất là đau lòng. Bà đến xin gặp hoàng đế Napoleon và nói rằng xin hoàng đế tha tội cho con của tôi. Napoleon nói rằng con của bà không có xứng đáng để tha tội. Đó là một người vô trách nhiệm. Bà nói rằng, thưa bệ hạ, tôi không xin cho con tôi vì con tôi xứng đáng. Tôi xin cho con tôi vì bệ hạ là một người có lòng thương xót. Tôi xin bệ hạ hãy ban ân huệ cho con của tôi. Và Napoleon nói rằng hãy tha cho tên lính đó, bởi vì ta không muốn trở thành một con người không có nhân tính và không yêu thương hay là không thể ban ân huệ được. Napoleon còn là một người ban ân huệ cho một người lính đi kêu xin, thì Đức Chúa Trời của chúng ta đối với những tội nhân, Ngài có ban ân huệ cho một người xin sự thương xót của Đức Chúa Trời không? Vì vậy xin ơn thương xót của Chúa là một sự cầu xin rất lớn, rất quan trọng mà chúng ta phải cầu xin. Họ đã cầu xin với Chúa, xin Chúa thương xót chúng tôi, con cháu vua David. Và Chúa trả lời với họ, Chúa nói với họ rằng là hai người tin rằng ta làm được việc này không? Họ trả lời rằng thưa Chúa, tin. Chúng ta thấy cái câu trả lời của Chúa, hai người xin ta điều gì? Chúa không có hỏi vậy. Mà Chúa hỏi họ rằng hai người có tin rằng ta làm được việc này không? Điều đó nói lên điều gì? Chúa biết cái nhu cầu của họ là cái gì. Cho nên Chúa không có hỏi rằng hai người xin ta điều gì. Chúa nói rằng là hai người tin ta làm được việc này không? Cái việc này của họ là cái việc nó còn ở trong lòng của họ. Cái việc này của họ là cái việc mà họ chưa nói ra. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng nhìn thấy cái điều đó. Và họ trả lời điều gì? Thưa Chúa, chúng tôi tin. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi của Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa hiểu biết trong lòng của những người này. Và câu trả lời của những người này cho chúng ta thấy rằng họ hiểu biết Chúa thừa khả năng để có thể làm điều gì cho cuộc đời của họ. Nếu là một người ăn xin thì thường sẽ xin cái gì? Họ sẽ xin tiền bạc, họ sẽ xin thực phẩm, họ sẽ xin áo quần. Nhưng hai người này không xin những điều đó, bởi vì tiền bạc chỉ là nhu cầu tạm thời, áo quần chỉ là nhu cầu tạm thời, đồ ăn chỉ là nhu cầu tạm thời. Họ muốn xin một nhu cầu mà nó thỏa mãn lâu dài cho cuộc đời của họ. Sự sáng mắt sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ. Và thưa quý vị, Chúa là đấng nhìn thấy cái nhu cầu lâu dài đó trong đời sống. Chúa biết và Chúa thỏa đáp cho cái nhu cầu của họ. Trong đời sống tôi và các bạn chị em, chúng ta có nhìn thấy được cái nhu cầu lâu dài của mình không? Hay chúng ta chỉ nhìn thấy cái nhu cầu của hiện tại? Đôi khi chúng ta chỉ mong ước rằng Chúa ơi con bị đụng xe nè, Chúa ơi con bị mất việc làm nè, Chúa ơi con đang bị trở ngại vì bệnh tật này, bệnh tật kia. Những điều chúng ta cầu xin nơi Chúa cho những giá trị hiện tại, nhưng chúng ta có đang cầu xin một điều lạ lùng Đức Chúa Trời làm trên đời sống của mình không? Vì vậy, chỉ có đức tin thì mới làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được điều mà Đức Chúa Trời làm cho mình. Điều thứ ba, Chúa đang dạy cho tôi và các bạn chị em đó là đức tin nhận được kết quả. Chúa nói với những người mầu này rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành như vậy. Sự ước ao trong lòng của họ không nói ra, nhưng Chúa thì thấu hiểu sự ước ao đó. Kinh Thánh nói rằng, Chúa sờ vào trong mắt họ và phán rằng, hãy sáng mắt giống như các con đã tin. Thưa quý vị, tại sao Chúa phải rờ vào trong mắt của người này? Chúa nói được rồi, Chúa phán để cho họ sáng mắt được rồi, nhưng tại sao Chúa phải sờ đến? Bởi vì Chúa biết rằng cái nhu cầu của họ không phải là tiền, là bánh, là áo quần hay cái gì đó tạm bỡ. Nhu cầu của họ là một cái nhu cầu lâu dài cho cả cuộc đời của họ. Chúa quan tâm đến cái nhu cầu lâu dài này của mỗi con người hơn là cái nhu cầu tạm bỡ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy cái việc này xin ơn của Chúa thương xót mình, nó không chỉ đơn thuần chỉ là một sự chữa bệnh, nó không đơn thuần chỉ là một nhu cầu về công ăn việc làm cần được giải quyết, một vụ đụng xe nào đó rồi mình được an toàn, hay là những trắc trở nào đó trong cuộc sống. Nhưng sự cầu xin là sự cầu xin cho một sự biến đổi, sự biến đổi của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta và làm thay đổi tất cả mọi sự. Mục sư Tony Campbell có kể là một câu chuyện khi ông đến tại tiểu bang Oregon để hầu việc Chúa. Và tại đó ông gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ này đến gặp mục sư Tony và xin ông rằng là xin ông cầu nguyện cho chồng của tôi đã bị ung thư rất là nặng. Vị mục sư đã đến và tha thiết cầu nguyện, xin ơn của Đức Chúa Trời chữa lành cho người đàn ông này. Trong tuần sau thì ông nhận được một điện thoại. Đó là điện thoại của người phụ nữ. Người phụ nữ trong phone nói rằng cảm ơn mục sư đã đến nhà và cầu nguyện cho nhà tôi. Ông ấy vốn đã từng bị ung thư. Bà dùng cái chữ bị ung thư trong cái hình thức quá khứ. Và khi mà ông mục sư nghe rằng là đã bị ung thư, thì ông đã hiểu rằng có lẽ cái bệnh ung thư của người chồng bây giờ nó đã di căn rồi. Nó đã lan tràn ra khắp chỗ rồi. Ông đang cảm thấy bối rối, chưa biết dùng điều gì để yên ủi được cho bà. Thì người phụ nữ này nói rằng là, mục sư ơi, chồng tôi chết rồi. Ông mục sư Tony Campolo cảm thấy đắng miệng, bởi vì mình cầu nguyện cho người chồng được sự chữa lành mà bây giờ chồng của bà ta chết rồi. Bây giờ yên ủi với bà như thế nào đây? Nhưng mà người đàn bà nói rằng là, mục sư ơi, ông yên tâm, tôi gọi ông là để muốn nói với ông một điều như thế này. Chồng tôi ở trong cái lứa tuổi 58 tuổi, ông bị mắc cái chứng bệnh ung thư này. Ông có một cái ao ước là nhìn thấy con, nhìn thấy cháu của mình lớn lên, chúng nó sẽ lập gia đình, chúng nó sẽ trở thành những con người tốt lành ở trong xã hội như thế nào. Nhưng bây giờ mắc cái chứng bệnh này. Và đã nhiều lần cầu nguyện với Chúa, và ông nói rằng tại sao Chúa là một đấng có uy quyền mà Chúa không đủ khả năng để chữa cho con cái bệnh ung thư này. Và vì vậy, lòng của ông cay đắng đối với Đức Chúa Trời, ghét Đức Chúa Trời. Ông giận dữ trong lòng của mình. Và vì ghét Đức Chúa Trời, giận dữ đối với Đức Chúa Trời, thì nó lại ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh, vợ, con hay bất cứ những người nào xung quanh đến gần là ông gào, ông thét, ông bày tỏ một cái thái độ mà làm cho họ không thể đến gần với ông, không thể chịu đựng được nổi. Nhưng mà bà nói tiếp rằng sau khi ông mục sư đã cầu nguyện cho nhà tôi, thì rồi tự nhiên lòng của ông bắt đầu mềm mại trở lại. Trong 3 ngày cuối cùng chúng tôi hát thánh ca với nhau, chúng tôi đọc kinh thánh với nhau, chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi cầu nguyện với nhau. Mục sư ơi, 3 ngày cuối cùng của cuộc đời nhà tôi, đó là 3 ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Ông ta không được sự chữa bệnh, nhưng ông ta được sự chữa lành. Đức Chúa Trời có thể không giải quyết cái nhu cầu tạm bợ chúng ta cầu xin, nhưng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho cái nhu cầu lâu đời mà chúng ta cần ở trong đời sống của mình. Vì vậy, đức tin là cái để cho Đức Chúa Trời có thể cung cấp những điều đó. Đức Chúa Trời luôn luôn chú trọng vào đời sống của chúng ta để giải quyết cho chúng ta những nhu cầu đời đời hơn là những nhu cầu tạm bợ trong cuộc sống. Kinh Thánh kể cho chúng ta câu chuyện về người ta bắt quả tang một người phụ nữ đã phạm tội ngoại tình, dẫn đến với Chúa và đòi ném đá người phụ nữ đó. Chúa đã bênh vực bà bằng một câu trả lời, đó là ai trong các ngươi thấy mình là người vô tội thì trước nhất lấy đá ném vào người đó. Cuối cùng họ bỏ đi hết. Chúa hỏi người đàn bà rằng là không ai định tội ngươi sao? Người đàn bà này nói rằng dạ thưa Chúa, không. Chúa trả lời với người đàn bà rằng ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Chúng ta nghe cái lời nói của Chúa nói với người đàn bà này, ta cũng không định tội ngươi. Đó là một lời kết luận rằng là hôm nay, trong cái lần này, Chúa không định tội cho bà. Nhưng khi Chúa nói với bà rằng hãy đi, đừng phạm tội nữa, có nghĩa rằng ta còn muốn không định tội con mãi mãi về sau, bằng cái việc là hãy đi và đừng phạm tội nữa. Cái câu nói của Chúa muốn dẫn người phụ nữ đó, một nếp sống tội lỗi đó sẽ được biến đổi. Và bà sẽ không còn nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời hay là sự định tội của Chúa nếu bà làm theo điều của Chúa đang nói, hãy đi và đừng phạm tội nữa, hãy thay đổi cái nếp sống, hãy làm cái điều gì đó mà Chúa vui trong cuộc đời của mình. Kinh Thánh kể cho chúng ta câu chuyện về người phụ nữ tin rằng là nếu như mình rờ trôn áo của Chúa thì mình sẽ được lành cái chứng bệnh xuất huyết mà bà đã mắc từ 12 năm. Đi tất cả các bác sĩ mà tiền mất tật mang, bệnh không lành. Đức tin đã làm cho bà đi từ phía sau của Chúa, chen lấn với đám đông và đến rờ trôn áo của Chúa. Đức tin đó là một đức tin tuyệt vời. Và rõ ràng quyền năng của Đức Chúa Trời đã thoát ra trong chiếc áo của Chúa Giê-xu để chuyển tải vào trong thân thể của người đàn bà. Ngay khi rờ vào, bà cảm thấy huyết của mình không có còn xuất ra nữa. Chúa Giê-xu quay lại hỏi rằng ai rờ áo ta? Tại sao Chúa lại phải hỏi? Chúa không biết sao? Có chứ. Chúa biết ai là người đã rờ chứ. Và tại sao Chúa lại hỏi cái câu hỏi đó? Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng người đàn bà cảm thấy mình không che giấu được, cho nên quỳ xuống trước mặt Chúa mà nhìn nhận rằng mình mới là người rờ vào trong cái trôn áo đó. Và Chúa nói với bà một câu, hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Người đàn bà này giờ trôn áo của Chúa thì được sự chữa lành. Bà được sự chữa lành lần đó, bà được sự chữa lành căn bệnh đó. Nhưng nếu bà ra đi, bà có căn bệnh khác được không? Bà có sẽ xảy ra những vấn đề khác được không? Được. Nhưng khi Chúa nói với bà một lời, hãy đi, đức tin của con đã chữa lành con, thì có nghĩa rằng trong cuộc đời còn lại, Chúa còn sẽ làm sự chữa lành trên thân thể của người đàn bà đó nhiều điều kỳ diệu nữa. Vì vậy trong đức tin của tôi và các ông bà anh chị em, Chúa mong chúng ta có một đức tin làm thỏa lòng Chúa để chúng ta nhận được ơn lớn hơn là điều mà chúng ta có thể cầu xin hoặc chúng ta suy tưởng. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay thương xót. Chúa nói với hai người mù tại đây rằng, hãy nhớ đức tin của các ngươi phải được thành vậy. Chúa ao ước rằng họ sẽ sáng mắt, chứ không phải là chỉ xin để được một số tiền, chứ không phải chỉ xin để được những thực phẩm ăn qua ngày. Cuộc đời của họ sẽ trở thành những con người sáng mắt và sống một đời sống tươi vui. Thưa quý vị, hai người mù này đã biết đấng mà mình tin sẽ làm gì cho mình. Họ đã đi theo Chúa đến nhà, trung tín và họ đã nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Phao-lô trong những ngày theo Chúa, kinh nghiệm được sự yêu thương của Đức Chúa Trời và tuổi về già của mình nói với Timôthê rằng ta biết đấng mà ta đang tin đó là đấng như thế nào. Bởi vì chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta đã phó thác. Trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em thì sao? Đấng mà chúng ta đang tin đó, chúng ta có biết rõ không? Nguyện Chúa giúp đỡ để chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được điều giống như hai người mù này. Kinh nghiệm được điều mà Phao-lô đã nói, ta chẳng bao giờ hổ thẹn, sẽ không hổ thẹn về đấng mình đang tin. Bởi vì chúng ta biết đấng mình đang tin là đấng như thế nào. Ngài thừa khả năng để giải quyết những nhu cầu cho mỗi chúng ta. Có thể cách giải quyết của Ngài nó không giống như chúng ta suy nghĩ, không giống như chúng ta mong đợi. Nhưng Chúa bao giờ cũng muốn làm điều tốt nhất và lớn nhất cho tất cả những người đặt lòng tin ở Ngài. Thì Chúa ban ơn của Ngài cho mỗi chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng dự lễ tiệc thánh trong chương trình nhóm đầu tháng. Chúng ta nguyện cầu để Chúa dắt dẫn cho mình trong đời sống đức tin. Và trong những cái kinh nghiệm theo Chúa của mình, xin Chúa cho chúng ta có một mối liên hệ để chúng ta có thể nói rằng chúng ta biết đấng mình đang tin là ai. Dẫu Chúa không trả lời, chúng ta cũng không cảm thấy đau buồn. Bởi vì Chúa biết chúng ta rõ hơn là chính chúng ta biết mình. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính mời hai nhân viên trong ban chấp sự sẽ lên đây để giúp đỡ trong vấn đề phân bánh và chén. Và chúng ta xét lòng mình trong khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng ban cho chúng con đức tin để soi đường dẫn lối cho chúng con. Những ngày chúng con sống ở giữa thế gian này. Và Chúa ơi, chúng con thấy rằng ma quỷ sẽ dùng tất cả mọi hình thức, mọi con người, mọi hoàn cảnh chung quanh của chúng con để làm cho niềm tin của chúng con ở nơi Chúa bị pha lạc đi. Nhưng Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng biết rõ. Ngài biết đức tin của chúng con xuất phát từ đâu vì Ngài là đấng ban đức tin cho chúng con. Và Ngài biết được điều gì sẽ làm cản trở chúng con, nên Chúa đã dùng tất cả mọi điều kiện để giúp cho chúng con được niềm tin có thể lớn lên. Chúa ơi, xin cho mỗi ngày niềm tin của tất cả chúng con được lớn lên ở trước mặt Đức Chúa Trời. Xin cho niềm tin của chúng con sẽ trở thành niềm tin làm cho Chúa thỏa lòng được. Vì không có đức tin không thể đến gần với Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, xin cho đức tin của chúng con nó không phải chỉ là đức tin cho những điều tạm bợ. Chúng con có một đức tin để Đức Chúa Trời có thể làm những điều lớn hơn trong cuộc đời của chúng con, sự thay đổi bản chất của chúng con, sự thay đổi về lối sống của chúng con, sự thay đổi về mục đích hiện hữu của chúng con trên đất này, để chúng con sống theo cách mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo chúng con ra cho Ngài. Lạy Chúa, xin ở cùng với các ông bà anh chị em chúng con. Nhiều người trong chúng con đối diện với những nan đề, nhiều người trong chúng con đối diện với những sự thách thức trong cuộc sống. Nhưng Chúa ơi, xin cho chúng con có một đức tin mà đức tin đó làm Chúa của chúng con hài lòng và chúng con kinh nghiệm được những điều lạ lùng Đức Chúa Trời tỏ ra trong cuộc đời thấp bé của chúng con để những người khác có thể thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời và công việc tay Ngài làm. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng con được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu, xin tha tội của chúng con, Chúa ơi, để chúng con được xứng đáng nhận bánh và chén này là biểu tượng cho thân và huyết mà Chúa Giê-xu đã đổ ra. chỉ vì yêu chúng con mà chúng con mới được nhận lấy bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết. Chỉ vì yêu chúng con mà Ngài đã bằng lòng chết trên thập tự giá và đổ huyết này ra để chúng con được sự tha thứ. Chỉ vì yêu chúng con mà Ngài nhận lấy sự rủa xả của Đức Chúa Trời để chính chúng con được tiếp nhận trở lại. Chỉ vì yêu chúng con Ngài chết để chúng con được sống. Nên xin Chúa cho chúng con xét mình và nguyện Chúa sẽ thương xót cuộc đời chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài về sự dạy dỗ trong lời Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.